đọc lại kinh ngợi khen của mẹ Maria. Đây là chủ đề của loạt bài mới trong một thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hiến chế tín lý về giáo hội dành nguyên chương 10 để nói về vai trò của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và giáo hội. Trong đoạn 4 của chương 10, chúng ta đọc được như sau: Đức Maria gắn liền với những mầu nhiệm của Chúa Kitô, là Mẹ cực thánh của Thiên Chúa. Cùng với con mẹ, mẹ đã được ơn Chúa cất nhắc lên trên tất cả mọi thiên thần và loài người. Do đó, giáo hội dành cho mẹ một sự tôn kính đặc biệt. Những lời trên đây của công đồng có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên. Bởi vì trong thời hậu công đồng, chúng ta dễ có cảm tưởng là việc tôn kính dành cho mẹ Maria đã trở nên lỗi thời. Nhiều người cho rằng đứng trước những vấn đề như chiến tranh, công lý, khủng bố, mẹ Maria chẳng có gì để nói với thế giới hiện đại. Người ta cho rằng việc tôn kính mẹ Maria nay đã sang trang. Nghĩ như thế là sai lầm. Các nghị phụ công đồng đã khẳng định rõ ràng tầm quan trọng của mẹ Maria đối với sự trưởng thành của người tín hữu và đối với sự sống của toàn thể giáo hội. Không những mẹ Maria vẫn tiếp tục giữ chỗ đứng của mình trong các văn kiện của công đồng Vatican II, mẹ còn tiếp tục tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng trên tư tưởng và cuộc sống của nhiều người tín hữu công giáo. Ngày nay, sự hoán cải của con người luôn gắn liền với sự trở về với mẹ Maria. Sự trở về ấy ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống con người. Tất cả những ai tôn kính Mẹ Thiên Chúa đều dấn thân hoạt động để mang lại công bình xã hội. Tất cả những ai tôn kính Mẹ Thiên Chúa đều được khoán cải trong đời sống cầu nguyện của họ. Tất cả những ai tôn kính Mẹ Thiên Chúa đều có một đời sống hôn nhân và gia đình tốt đẹp. Tất cả những ai luôn chạy đến với Mẹ Thiên Chúa đều cảm thấy được thúc đẩy để có một cuộc sống luân lý tốt đẹp, đặc biệt là tránh những quan hệ tính dục bất chính và hành động phá thai. Tại sao thế? Thưa là bởi vì họ nhìn lên mẹ như một mẫu gương của quảng đại, yêu thương, nhẫn nhục và tha thứ. Con người được mời gọi để đối xử với người khác như chính họ cảm nghiệm được lòng nhân từ của mẹ. Mặc dù nhìn nhận tầm quan trọng của mẹ Maria trong Kinh Thánh, truyền thống và trong cuộc sống hàng ngày của người tín hữu Kitô, công đồng Vatican II cũng cảnh cáo các tín hữu về những lạm dụng trong việc tôn kính mẹ Maria. Cấp tiến hay bảo thủ, cả hai đều có thể có những cái nhìn sai lệch về Mẹ Thiên Chúa. Một sự tôn kính đích thực đối với Mẹ Maria luôn dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, con mẹ. Mẹ là người tín hữu Kitô đầu tiên và là người môn đệ mẫu mực. Giáo hội đề cao mẹ bởi vì mẹ là mẫu mực cho người môn đệ và cho cộng đồng môn đệ. Trong tông hiến về việc tôn kính Đức Mẹ, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã viết như sau: Đức Trinh Nữ Maria đã luôn luôn được giáo hội đề ra cho các tín hữu như một mẫu mực để noi theo, không phải vì cuộc sống mẹ đã trải qua, lại càng không phải vì hoàn cảnh văn hóa xã hội mẹ đã sống và ngày nay hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Mẹ được đề ra như một mẫu mực cho các tín hữu, vì đã sống một cuộc sống sung mãn nhờ đã đón nhận thánh ý Chúa. Mẹ đã lắng nghe và thực thi lời Chúa. Bác ái và tinh thần phục vụ là động lực thúc đẩy mẹ hành động. Mẹ đáng được bắt chước, bởi vì mẹ là người môn đệ đầu tiên và hoàn hảo của Chúa Kitô. Chính vì lắng nghe lời Chúa và hành động theo lời Chúa trong tinh thần phục vụ, mà mẹ trở thành mẫu mực về công bình. Mẹ dạy chúng ta quan tâm đến người nghèo và kẻ bị áp bức. Việc tôn kính mẹ không hề hạ giảm sự đói khát công lý nơi chúng ta. Trái lại, càng ngước nhìn lên mẹ, chúng ta càng được thúc đẩy để giống lên những tiếng kêu của người nghèo. Đây là lý do tại sao, tại các nước châu Mỹ Latin, những người nghèo rất sùng kính mẹ Maria. Đáng chú ý nhất là lòng sùng kính đức mẹ của người Mexico. Theo giáo sư Harvey Cox thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ, ánh đức mẹ Guadalupe chứa đựng ba chủ đề liên quan đến giải phóng. Trước hết, làn da sậm đen của đức mẹ trong ảnh nêu bật phẩm giá của những người da màu. Thuộc phái yếu, đức mẹ tượng trưng cho sự giải phóng của người phụ nữ trên khắp thế giới. Cuối cùng, đức mẹ Guadalupe là một người nghèo. Mẹ chia sẻ cuộc sống với những người cùng khổ trên mặt đất. Thật ra, tuy dành ưu tiên cho người nghèo và người cùng khổ, đức mẹ vẫn nói với chúng ta nhu cầu và giải phóng tất cả những ai bị trói buộc trong xiềng xích của tội lỗi. Không thể có tự do đích thực nếu chính kẻ áp bức và chủ nhân không được cứu rỗi. Mục đích của giải phóng chỉ được hoàn thành bằng hòa giải và yêu thương. Một cách sâu xa hơn, không thể có sự giải phóng đích thực dành cho phụ nữ nếu sự giải phóng ấy không bao gồm cả người đàn ông. Mẹ Maria giải phóng tất cả mọi người để họ thực thi ý Chúa như là thành phần của cùng một gia đình. Một chủ đề rất quan trọng chạy xuyên suốt qua các văn kiện của Công đồng Vatican II, đó là nhu cầu phải phát triển một đức tin biết thực thi công lý. Nhưng có người lại giải thích rằng đây cũng là một lời mời gọi hủy bỏ các việc sùng kính đạo đức, mà việc tôn kính đức mẹ là một điển hình. Người ta lý luận rằng việc tôn kính đức mẹ và mối quan tâm đến người nghèo và những kẻ bị áp bức không thể đi đôi với nhau. Thật ra, còn ai là người phụ nữ quan tâm đến công bình cho bằng mẹ Maria? Chúng ta thấy được dung mạo ấy của mẹ qua kinh ngợi khen. 10 đoạn ngắn ngủi trong Tin Mừng theo Thánh Luca sẽ là nền tảng kinh thánh để chúng ta cùng suy nghĩ về mẹ Maria như mẫu mực cho việc thực thi công bình. Đó là chủ đề của loạt bài mới của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.